Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 70. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Cung Hiến Cho Chúa, phần 4, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 11 và đoạn 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu trong đoạn 11 từ câu 1 đến câu 3. Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Jerusalem, còn dân sự khác thì bắt thăm để cho một trong 10 người của chúng đến ở tại Jerusalem là thành thánh, và 9 người kia thì ở trong các thành khác. Dân sự chúc phước cho các người nam nào tình nguyện ở tại Jerusalem. Vả, đây là những quan trưởng hàng tỉnh ở tại Jerusalem, nhưng trong các thành Juda, ai nấy đều ở trong đất mình, tại trong bổn thành của mình. Ấy là dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê Vi, người Nê Thi Niêm và con cháu của các tôi tớ Salomon. Nehemi đoạn 11 từ câu 4 đến đoạn 12 câu 26 là danh sách dân Israel ở tại Jerusalem và trong khắp cả xứ. Trong đó cũng có danh sách các thầy tế lễ và người Lê Vi. Xin quý vị để thì giờ đọc qua. Nhưng vì thời giờ của chương trình có giới hạn, chúng ta sẽ đọc tiếp trong đoạn 12 từ câu 27 đến câu 47. Khi khánh thành các vách thành Jerusalem, thì người ta sai gọi các người Lê Vi ở khắp mọi nơi, đặng đem chúng về Jerusalem để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chỏ, đàn cầm và đàn sắt. Các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng xung quanh Jerusalem, các làng người Netophatit lại từ Bet Gilgal, từ đồng bằng Geba và Atmavet, vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Jerusalem. Những thầy tế lễ và người Lê Vi dọn mình cho thánh sạch, cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành. Bấy giờ tôi biểu các quan trưởng Giuđa lên trên vách thành, rồi phân làm hai tớp lớn kéo nhau đi để cảm tạ. Một tớp đi về phía hữu trên vách thành, tới cửa phân. Sau chúng có Hô-sa-gia và phân nửa số các quan trưởng Giuđa, cùng Asaria, Esra, Meshulam, Giuđa, Benjamin, Shemaza, Jeremy và mấy con trai của những thầy tế lễ cầm kèn. Sacheri, con trai của Jonathan, Shemaza, chắc của Mattania, chích của Miche. Miche là con trai của Sakua, cháu của Asap, cùng các anh em người là Shemaza, Asaren, Gilalai, Maai, Nethaneen, Juda và Hanani, cầm những nhạc khí của David, người của Đức Chúa Trời, và Ezra, người văn sĩ, đi ở đằng trước chúng. Từ cửa suối, ở ngay mặt chúng đi thẳng lên các nấc thành David, tại nơi dốc vách thành ở trên đền David, và đến cửa nước về phía đông. Con tốt cảm tạ thứ nhì đi trên vách thành đối ngang lại với tốt thứ nhất, còn tôi đi ở sau họ với phân nửa dân sự, từ tháp các lò cho đến vách rộng, đi qua trên cửa Ephraim gần bên cửa cũ, cửa cá, tháp Hananeen và tháp Mea, đến cửa chiên, chúng dừng lại tại cửa ngục. Đoạn hai tớp cảm tạ dừng lại trong đền thờ Đức Chúa Trời. Tôi và phân nửa quan trưởng theo tôi cũng làm vậy, và những thầy tế lễ cầm kèn là Eliakim, Maaseja, Minjamin, Miche, Elioenai, Sachari và Hanania, lại có Maaseja, Semaja, Eleasa, Usi, Johanan, Mankija, Elam và Ese, những kẻ ca hát lớn tiếng có dít ra hia dẫn dắt. Trong ngày đó, chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khắp khởi. Các người đàn bà và con trẻ cũng vui mừng nữa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các phòng kho tàng về của lễ dâng dơ lên, về của đồng mùa, về thuế 1/10 đặng thâu vào nó tùy theo đồng của các thành. Phần của những thầy tế lễ và người Lê Vi mà luật pháp đã chỉ định, vì Giuđa vui mừng nhân những thầy tế lễ và người Lê Vi đứng hầu việc. Chúng luôn với những kẻ ca hát và kẻ giữ cửa đều giữ trách nhiệm của Đức Chúa Trời và việc dọn mình thánh sạch tùy theo mạng lệnh của David và Salomon con trai người. Vì ngày xưa về đời David và Asaph có những quan trưởng coi sóc những kẻ ca hát và có bài hát khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong đời Zorobabel và Nehemi, cả Israel được cấp phần cho kẻ ca hát và người canh giữ cửa, ngày nào cần dùng theo ngày nấy, cũng để riêng phần của người Lê Vi và người Lê Vi để riêng phần của con cháu Aaron.
Dân sự đầu tư rất lớn để có thể có sự thờ phượng Chúa, bày tỏ Chúa là ai, bày tỏ sự biết ơn với Chúa. Chúng ta thấy cái hệ thống theo lệnh của David đã được thiết lập cho nguyên cả cái sự hiện hữu của đền thờ của dân sự Chúa. Bây giờ ở đây nhắc lại, đó là cái tiêu chuẩn mà Chúa muốn thấy, cái đầu tư mà Chúa muốn thấy, cái tầm quan trọng mà Chúa muốn thấy trong lòng dân sự Chúa. Thì chúng ta xoay qua người bên cạnh và hỏi thái độ thờ phượng của mình sao? Được nhắc nhở phải không? Được nhắc nhở là thái độ thờ phượng của chúng ta cần được chuẩn bị, cần được đầu tư, cần được sửa soạn. Và khi mình bắt đầu đầu tư vào trong chỗ đó, sửa soạn nơi chỗ đó, thì Chúa ban cho một điều lớn hơn nữa, đó là sự vui mừng để chúng ta có thể cung hiến cho Chúa. Và điểm thứ ba, chúng ta cung hiến vui mừng. Chúng ta cung hiến sự vui mừng cho Chúa. Chúng ta thấy được điều này trong câu số 43. Trong ngày đó, chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khắp khởi. Các người đàn bà và con trẻ cũng vui mừng nữa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang rất xa. Ở đây là tổng kết cái âm hưởng của sự ca ngợi, cái âm hưởng của sự có mặt của dân sự Chúa tại Jerusalem, cái âm hưởng của tất cả mọi sự chuẩn bị để có chương trình khánh thành cái tường Jerusalem. Đây là cái chỗ mà sự thay đổi về thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng Chúa. Thì dân sự Chúa được ban cho sự vui vẻ rất lớn. Trong câu mà tôi vừa đọc đó, câu 43, thì cái sự vui vẻ nó được nhắc lại tới 4 lần. Thứ nhất là dân sự Chúa dâng của lễ trọng thể và vui vẻ. Thứ hai, Đức Chúa Trời khiến cho chúng được vui mừng khắp khởi. Thứ ba là cả gia đình, đàn bà, con trẻ cũng vui mừng. Và thứ tư là cái âm hưởng, ảnh hưởng của sự vui mừng đó là môi trường mà Chúa dùng để truyền rao danh của Chúa, truyền rao đạo của Chúa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang rất xa. Cho nên cái vấn đề chúng ta, thứ nhất là sự có mặt, thứ hai là sự ca ngợi, và bây giờ là cái sự vui mừng, là điểm mà xoáy chuyển phân biệt dân sự Chúa với lại những người chung quanh và là công cụ trong tay của Chúa. Cho nên chúng ta một lần nữa được nhắc lại là cái sự thờ phượng của mình nó phải đúng theo cái mẫu mực của Chúa và cái mục đích của Chúa, thì Chúa mới có thể sử dụng để mà dùng cái sự thờ phượng đó, sự ca ngợi đó, làm nên công cụ trong tay của Chúa để chinh phục tấm lòng của những người đang cần Chúa hay là đang cần biết Chúa. Mà nếu chúng ta lơ là, thứ nhất là chúng ta không có mặt,
hay là chúng ta có mặt mà không chuẩn bị, hay là khi chúng ta có mặt mà sự ca ngợi của mình nó bất thường, nó tùy thuộc cảm hứng, nó không phải là cái sự chuẩn bị của tấm lòng của đức tin, thì chúng ta sai trật nguyên tắc sử dụng của Chúa, chúng ta sai trật cái mục đích này. Mà nếu chúng ta được sửa đổi, thay đổi thì cái đời sống của chúng ta, thứ nhất là mình có mặt nơi Chúa đang làm việc, cái công việc đời đời của Chúa đang xảy ra. Mình đến với Chúa với tất cả những sự ban cho của Chúa trong sự ca ngợi, biết ơn, dâng trọn lại cho Chúa. Và chúng ta nhận được sự vui mừng từ nơi Chúa và được sống để làm công cụ chinh phục, ảnh hưởng tới những người khác. Cho nên chúng ta muốn nhìn vào đây một tí. Như tôi nói là vấn đề sự ca ngợi, vui mừng này nó quan trọng. Thứ nhất là cho chính mình. Trong ngày đó chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ. Họ có sự bày tỏ trọng thể trong cái ca ngợi, diễn hành ra trong sự ca ngợi, bày tỏ ra trong sự vui mừng, đi ra hai đội chuẩn bị các ban hát, chuẩn bị các người Lê-vi, đem tất cả những người nhạc sĩ trở về, tổ chức mọi điều đó để làm gì? Để thứ nhất là tôn vinh danh Chúa, nhưng mà sự thay đổi trong đời sống của mình cũng được rõ ràng. Đó là mình chứng kiến và mình xác minh là Chúa là thành tín, những điều Chúa hứa Chúa đã thành đạt. Cái tường nơi đó mà Chúa cho mình xây bây giờ nó đã xong, đó là lời hứa của Chúa. Như là Chúa đã nói với Giô-suê thời xưa là nơi nào gót chân ngươi đạp đến thì ta ban cho ngươi điều đó. Thì bây giờ mình đi trên thành đó, mình đạp tới cái chỗ mà Chúa đang kêu gọi mình sống. Chúa kêu gọi mình về Jerusalem, Chúa cho mình có cái cơ hội để chứng minh rằng đây là cái chỗ của Chúa. Đó là sự gây dựng đức tin lớn cho con dân Chúa. Thứ hai là một ảnh hưởng cho những người chung quanh. Chúng ta nhớ là khi xây thành Jerusalem trong đoạn 4, các quân thù thì họ dèm pha, họ nói cái tường này mà xây lên thì một con sói nhảy lên đó thì sao, thành nó cũng sụp xuống hết. Thì bây giờ sao? Họ nói cả dân sự đi trên thành, đi trên thành, đi vòng chung quanh thành, chứng minh là đây là cái công việc của Đức Chúa Trời đã thực hiện để làm im lặng kẻ thù, để chứng minh về Chúa, để bày tỏ về Chúa. Và thứ ba đó là có một cái sự nối kết rất rõ ràng giữa tấm lòng của con dân Chúa với Chúa. Vì ở đây thì nói sao? Vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khắp khởi. Sự vui mừng này là một sự vui mừng không phải đến từ sự cảm động của cảm xúc mà thôi. Nó có cái sự cảm xúc, nhưng mà đây là sự nối kết thiêng liêng giữa dân sự Chúa với Chúa. Đây là sự vui mừng Chúa ban cho dân sự Chúa, và dân sự Chúa lấy sự vui mừng đó dâng hiến lại cho Chúa, bày tỏ ra trong sự thờ phượng. Và đó là điểm nối kết mà Kinh Thánh muốn cho chúng ta thấy. Họ dâng những của lễ trọng thể vui vẻ vì sao? Vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khắp khởi. Họ có thể tôn thờ Chúa, vui mừng trong Chúa. Vì sao? Vì họ đã nhận được từ nơi Chúa sự vui mừng. Chúa đã thay đổi tấm lòng, Chúa đã thay đổi đời sống, Chúa thay đổi sự thứ tự ưu tiên. Và bây giờ những điều họ nhận nơi Chúa là điều họ vui mừng hơn hết, cho nên họ nhận lấy và dâng lại cho Chúa. Chúng ta cũng cầu xin rằng đó là cái sự thay đổi của chúng ta, học tập để trong sự cung hiến thờ phượng của chúng ta, chúng ta nhận được từ nơi Chúa sự vui mừng thâm sâu từ trong đáy lòng mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho. Hoàn cảnh đời sống của chúng ta lên xuống, sức khỏe lên xuống, tương lai lên xuống, nghĩa là chúng ta không thẩm định được điều gì, trừ ra là Chúa của chúng ta là câu trả lời cho tất cả. Và ở trong sự thờ phượng chúng ta khám phá Chúa trong sự vui mừng đó, và đặt để sự nối kết đó là trọng tâm thì sao? Thì chúng ta có thể sống bày tỏ sự vui mừng đó trong mọi khía cạnh khác của đời sống mình. Chúa ban cho chúng sự vui mừng khắp khởi. Tôi thích cái chữ vui mừng khắp khởi đó. Vui mừng không là đủ rồi, nhưng mà khắp khởi là sao? Vui mừng mà ngồi không yên, vui mừng mà phải làm cái gì đó, vui mừng mà phải bày tỏ cái gì đó, chứ còn vui mừng mà ngồi ì đó là không phải là vui mừng khắp khởi. Tức là cái sự vui mừng khuấy động mà phải bày tỏ ra. Chúa nói là cái đời sống của con dân Chúa là một cái chỗ mà không có sống ê chề, không có sống buồn thảm được. Nghĩa là mọi sự lên xuống nó bình thường, khó khăn như trong đời sống của những người khác, nhưng mà sao? Họ khám phá rằng có một cái sự chắc chắn đời đời ở trong Chúa, vui mừng khắp khởi ở trong Chúa. Cho nên dân sự Chúa ca hát, ngợi khen, dân sự Chúa tôn đại Chúa, dân sự Chúa sống động trong Chúa, và nữa đó là trở thành nhân chứng cho quyền năng của Chúa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Vì họ nối kết được với Chúa, sống trong cái nguyên tắc có sự hiện diện nơi Chúa muốn, nối kết với tấm lòng biết ơn Chúa, cho nên sự vui mừng đó được trau dồi trong lẽ thật của Chúa, cho nên bây giờ nó trở thành một cái quyền năng sống động, bày tỏ, lan ra cho tất cả những người chung quanh, đặc biệt là những người mà đã chống nghịch lại Chúa và dân sự của Chúa trong thành Jerusalem bây giờ thì sự vui mừng của thành vang ra rất xa. Chúng ta phải hỏi rằng từ hồi chúng ta theo Chúa cho tới bây giờ, biết Chúa cho tới bây giờ, cái câu này có thể nói được về đời sống cá nhân của mình hay không, gia đình của mình hay không, hay là hội thánh của mình hay không. Sự vui mừng của anh Nguyễn Văn A đó lan ra, cái ai mà có sự liên hệ rồi cũng phải lây cái chuyện mừng của ảnh, có cái tâm tính gì đó mà luôn luôn đem lại sự vui mừng cho người khác, có cái đó không? Người ta nói về gia đình anh chị đó là tốt lắm, vui lắm, phải mình càng liên hệ với gia đình đó bao nhiêu thì càng được thay đổi bao nhiêu, có sự nối kết của Chúa mỗi lần đến thờ phượng chung hay là gặp gỡ các tín đồ đó thì được lấy vào trong cái âm hưởng của sự vui mừng thăm viếng. Ở đây nhắc cho chúng ta đó là điều chúng ta mong mỏi kinh nghiệm, bởi vì đây là điều Chúa ban cho. Chúa khiến chúng có sự vui mừng khắp khởi và vì thế chúng dâng được những của lễ trọng thể vui vẻ. Gia đình của họ được sống trong sự vui mừng, các người đàn bà và con trẻ cũng vui mừng. Cái âm hưởng này nó đi vào trong cái kinh nghiệm cá nhân, trong kinh nghiệm gia đình và nó trở thành môi trường để Chúa sử dụng. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Cho nên cái vấn đề cung hiến thờ phượng này nó là điều mà chúng ta nhận từ nơi Chúa và dâng lại, cung hiến lại cho Chúa. Một trong những điều chắc chắn phải xảy ra đó là sự vui mừng. Mà nếu chúng ta thấy rằng đời sống của mình mà không có sự vui mừng nào để dâng, hay là nó làm sao nó cũng tùy thuộc như mọi người khác trong hoàn cảnh, thì chúng ta xin Chúa cho nối kết lại cái căn bản đời đời trong lẽ thật, để chúng ta có thể như kinh nghiệm Chúa ở đây. Trong câu số 43 bắt đầu bằng cái câu là trong ngày đó, nó có một cái sự trực tiếp lắm. Trong cái ngày đó là cái ngày mà họ thờ phượng, trong cái ngày đó là ngày mà họ hiện diện ở trong sự ca ngợi với Chúa, trong cái ngày đó mà họ đã đầu phục Chúa, đã hiến dâng, đã thưa với Chúa rằng con sẽ không xoay bỏ đền thờ của Chúa, nhà của Chúa. Trong cái ngày mà họ ăn năn, trong cái ngày mà họ nối kết với Chúa thì sao? Thì sự vui mừng của Chúa được bày tỏ ra trong đời sống của họ. Chúng ta xin Chúa cho cái sự vui mừng đó, chúng ta muốn kinh nghiệm sự vui mừng đó, cá nhân, gia đình và hội thánh. Điểm kế tiếp mà Chúa cũng sẽ bày tỏ đó là chúng ta cung hiến tài sức. Chúng ta cung hiến tài sức. Thêm một chữ nữa trong câu 44. Trong ngày đó, trong cái ngày mà đã đầu phục Chúa trong sự hiện diện, trong sự ca ngợi, trong sự vui mừng, thì trong cái ngày đó nó có một cái sự bày tỏ của sự thay đổi nữa. Đó là chúng ta cung hiến tài sức hay là chúng ta cung hiến tiền bạc cho công việc của Chúa. Trong ngày đó người ta lập kẻ coi sóc các phòng kho tàng của lễ dâng lên của đầu mùa về thuế 1/10, đặng thâu vào nó tùy theo đồng và các thành phần của những thầy tế lễ và người Lê-vi mà luật pháp đã chỉ định. Chúng ta nói về cái phần có mặt của sự hiện diện của chúng ta, cung hiến sự hiện diện của chúng ta, cung hiến sự ca ngợi, cung hiến sự vui mừng thì mình nghe nó không có cái gì gọi là khó khăn. Dù là mình biết đây là có những cái mức độ mình chưa có đạt tới hay là những đợt mình tìm kiếm. Nhưng mà một cái rõ ràng là trong tất cả mọi điều nó cộng lại, nó tóm tắt lại là cái sự dâng hiến về của cải tiền bạc, nó bày tỏ ra có những cái điều kia hay không. Có những điều kia hay không, giống như là với người trai trẻ giàu có đó, thì Chúa nói có nhiều chuyện trong đời sống lắm. Giờ con chuyện mà thẩm định tất cả đó là cái thái độ đối với của cải tiền bạc, đem dâng hết, đem bán hết đi gia tài rồi theo ta. Không phải là người đó không có vấn đề gì khác, nhưng mà tổng kết những chuyện khác để mà coi thử người này có dấn thân hay không, có yêu Chúa hay không, có đức tin thật hay không, có mở lòng thực sự với lẽ thật với Chúa hay là chỉ là trên công sức của mình, thì Chúa nói sẽ bán gia tài gì thì theo ta. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây trong cái nghĩa là trong cái ngày đó, trong cái ngày của sự an năng, trong cái ngày của sự phục hưng, trong cái ngày của sự ca ngợi thờ phượng, có một điều tổng kết trở lại. Đó là sự bày tỏ ra trong sự dâng hiến cho Chúa. Sự dâng hiến cho Chúa. Và sự dâng hiến đó được nhắc đi nhắc lại, đó là cái kết quả của sự thờ phượng Chúa, kết quả của sự thăm viếng Chúa, kết quả của một sự thay đổi ưu tiên trong đời sống bây giờ, sống nơi Chúa định, sống với sự vui mừng trong Chúa là cái thứ tự ưu tiên, cái sự thỏa lòng giá trị nó khác hơn rồi. Bây giờ sống trong cái sự vui mừng Chúa ban cho, từ trong gia đình đến cá nhân đến hầu việc Chúa và sự làm chứng cho Chúa, tất cả mọi sự xoáy động đó là mình hoàn toàn sống trong một cái hệ thống khác. Thì trong cái hệ thống đó được bày tỏ ra, đó là chúng ta sử dụng tiền bạc khác, chúng ta sử dụng tài nguyên khác. Chúng ta đã vừa học xong cái phần trước đây, tôi phải thay đổi về sự dâng hiến, cho nên tôi không cần đi sâu vào trong chi tiết đó nữa. Chúng ta chỉ nhắc nhở rằng có hai cái phương diện mà lời của Chúa nhắc tới. Thứ nhất đó là vấn đề của lễ đầu mùa. First fruit tức là điểm đầu tiên, thứ tự ưu tiên trong đời sống dâng hiến cho Chúa. Đây là chuyện Chúa trên hết, Chúa trước hết. Cho nên nhìn lại trong đời sống của chúng ta về vấn đề tiền bạc, có thấy rằng Chúa trên hết, Chúa trước hết không? Mà nếu chúng ta chưa thấy điều đó thì chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta được bắt đầu trong cung hiến sự hiện diện, cung hiến sự ca ngợi, cung hiến sự vui mừng. Thì chúng ta sẽ thấy kết quả rằng chúng ta cũng sẽ cung hiến Chúa trên hết, Chúa trước hết. Điểm thứ hai đó là về vấn đề phần 10. Ở đây nó là kho tàng về của lễ dơ lên, của đầu mùa, về thuế 1/10. Về 1/10 là nói về cái số lượng dâng hiến theo cái tỷ lệ mà Chúa ban cho trong đời sống, để đặt để là Chúa là chủ, là Chúa của đời sống của mình. Của lễ dâng mà tùy mình quyết định thì không có nghĩa là đặt để Chúa làm chủ. Chúa nói rằng Chúa muốn cho chúng ta xác định mỗi lần đến thờ phượng Chúa ai là chủ đời sống, ai là nguồn phước hạnh. Thì Chúa nói là phải có một cái sự dâng hiến đúng mức, tỷ lệ đầy đủ để có thể minh chứng rằng tấm lòng của mình nó vẫn còn đang nối kết với Chúa. Và đó là trong vấn đề phần 10. Chúng ta nói là phần 10 không phải là tối đa, nhưng mà phần 10 là cái chỗ bắt đầu dâng sự Chúa, dâng hiến rất nhiều hơn điều đó nữa. Chúng ta thấy rằng những người nối kết với Chúa ở đây sẽ thấy điều đó. Vì sao? Họ nói rằng về thuế 1/10 đặng thâu vào nó tùy theo đồng của các thành phần của các thầy tế lễ người Lê Vi mà luật pháp đã chỉ định, vì người Giuđa vui mừng nhân những thầy tế lễ và người Lê Vi đứng hầu việc. Chúng luôn với những kẻ ca hát, kẻ giữ cửa đều giữ trách nhiệm của Đức Chúa Trời và việc dọn mình thánh sạch tùy theo mạng lệnh của David và Salomon con trai của người. Dân sự Chúa sao? Vui mừng nhân những thầy tế lễ và người Lê Vi đứng hầu việc. Dân sự Chúa vui mừng vì có sự thờ phượng Chúa, vì nhà Chúa đã được tổ chức trở lại, vì có người trong Jerusalem, vì đền thờ bây giờ có người hầu việc. Họ vui mừng và họ hiểu một điều là cần sự dâng hiến, cần sự đóng góp, cần sự dự phần của mình để cái thứ tự ưu tiên cho dân Chúa, cho công việc Chúa được tiếp tục. Nghĩa là cái sự dâng hiến này là vì cái động cơ là gì? Một lần nữa vì nước Chúa và công việc Chúa. Mình hiểu được điều đó thì mình càng ngày càng tham dự càng thêm. Còn mình chỉ nghĩ rằng tôi dâng hiến cái gì đó cho phước của mình, cho bổn phận của mình, cho xong trách nhiệm của mình, thì nó sẽ không vượt ra khỏi cái chỗ hướng về mình mà thôi. Ở đây về công việc và nước Chúa. Cho nên chúng ta sự học hỏi mà chúng ta đã học kỳ trước được trở lại hôm nay, đó là cái thái độ của con nhân Chúa khi thờ phượng Chúa qua sự dâng hiến là luôn luôn vượt hơn cái điều đòi hỏi, vượt hơn cái khả năng, vượt hơn cái trách nhiệm. Vì sao? Vì đây không phải là cái chuyện làm cho xong, nhưng là đây là cái chuyện thờ phượng để được tham dự trong công việc của Chúa. Cho nên chúng ta thấy được ở đây về làm thế nào để công việc của Chúa được tiếp tục, công việc của Chúa được xúc tiến càng thêm và tùy theo mạng lệnh mà đã được thiết lập trong đời sống của dân sự Chúa. Ngày xưa về đời David và Asaph có những quan trưởng coi sóc những kẻ ca hát và có bài hát khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhắc lại, ngày xưa là trong cái khuôn mẫu mà Chúa đã thiết lập, cái thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng Chúa lớn lắm, cao trọng và trên hết. Thì bây giờ Chúa cũng nói là dân sự Chúa phải sống trở lại trong cái thứ tự ưu tiên đó. Đó là sự ca ngợi Chúa, sự thờ phượng Chúa, công việc Chúa, nước Chúa là chuyện trên hết. Mà khi nó là chuyện trên hết thì sao? Thì sẽ có sự dâng hiến để phản ảnh lại cái sự hiểu biết và sự dấn thân đó. Và vì thế ở đây nói rằng trong đời Zerubbabel và Nehemi, nghĩa là trong đám dân đã lưu đày bây giờ trở lại đó, thì họ thi hành vấn đề dâng hiến để sử dụng cho công việc nhà Chúa một cách hết sức là nghiêm chỉnh. Cả Israel đều cấp phần cho những kẻ ca hát, người canh giữ cửa ngày nào cần dùng theo ngày ấy cũng để riêng phần của người Lê Vi, và người Lê Vi để riêng phần cho con cháu Aaron. Nghĩa là họ đã rõ ràng trong vấn đề cung hiến thờ phượng, trong sự cung hiến hiện diện, cung hiến sự ca ngợi, cung hiến sự vui mừng và cung hiến tài sức của mình rõ ràng để theo thứ tự ưu tiên của Chúa, nối kết với sự mặc khải mà Chúa ban cho. Chúng ta cũng được đem trở lại trong chỗ đo lường, nhắc nhở, khuyến khích và thay đổi ở trong cái phương diện này đối với Chúa. Chúng ta cũng như dân sự Chúa cũng đã đặt tên của mình thưa với Chúa rằng con sẽ không để cho nhà Chúa bị quên lãng, con sẽ đứng dấn thân vào. Và Chúa nói nếu dấn thân vào thì sẽ dâng cho ta sự hiện diện của ngươi, có mặt nơi ta sai phái. Chúng ta thưa với Chúa con có mặt. Chúa nói là để thứ tự ưu tiên trong sự ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa là thứ tự ưu tiên cao trên hết của đời sống. Chúng ta dâng hiến cho Chúa điều đó, chúng ta cung kính với Chúa điều đó. Chúa ban cho sự vui mừng trong đời sống cá nhân, gia đình, và Chúa sử dụng cái sự thay đổi của đời sống chúng ta để cho nước của Chúa. Chúng ta mong đợi điều đó và cầu xin điều đó. Và Chúa nói chứng minh điều đó trong sự sử dụng tiền bạc. Chúng ta cũng thưa với Chúa rằng con sẽ trung tín trong điều đó. Đó là đáp ứng của chúng ta sáng hôm nay trong sự kêu gọi của Chúa. Mỗi người chúng ta phải trả lời tùy theo cái chỗ mà Chúa đang đụng tới chúng ta và phán dạy chúng ta. Tôi không biết là vấn đề có mặt hay là vấn đề vui mừng hay là vấn đề ca ngợi hay là vấn đề tiền bạc là điều mà Chúa đang muốn thay đổi. Nhưng mà Chúa đang muốn làm một cái công việc lớn đời đời của Chúa trong đời sống chúng ta, qua chúng ta hội thánh Chúa cho nước của Ngài. Chúng ta mỗi người cần thưa với Chúa rằng có con đây, xin Chúa sai phái.
Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Thương con từ tình yêu chan chứa và chọn con đi làm đuốc sáng Chúa trên trần gian, cho con say tình mến và nay con xin đến một đời chung.
Xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Biết lấy chi bao đêm, hồng ân Chúa.